Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ 6, 30 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu buổi phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý.
40 người chết trong một vụ đánh bom vào một đền thờ Hồi giáo Shia ở Pakistan. Nhà nước Hồi giáo vẫn án binh bất động sau khi hạn chót để trao đổi tù binh trôi qua. Chỉ huy quân sự hàng đầu của người Kurd bị giết chết ở Iraq. Và cánh Ai Cập của nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về một loạt tấn công chết người hôm qua.
Phụ nữ Trung Quốc kiện chính phủ vì bị cưỡng bức triệt sản.
That happens to a lot of rural women in China.
Theo lời của một nhà hoạt động tranh đấu cho quyền phụ nữ, việc này xảy ra đối với nhiều phụ nữ ở miền quê Trung Quốc. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao quốc tế và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết là các thông tin về các vụ đánh bom và bạo lực ở Tây Á và Trung Đông.
Nhà chức trách Pakistan nói có ít nhất 40 người bị giết chết và gần 50 người bị thương trong một vụ đánh bom có sức công phá lớn nhắm vào một ngôi đền của nhóm thiểu số Hồi giáo Shia ở tỉnh Sindh xảy ra giữa các buổi cầu nguyện vào ngày thứ Sáu. Vụ đánh bom xảy ra tại khu vực Lakida của Shikarpur, cách phố cảng Karachi khoảng 470 km về hướng Bắc. Tin cho hay nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và do đó số tử vong dự kiến sẽ còn tăng cao. Đây là vụ nổ mới nhất trong làn sóng bạo lực phe phái đang leo thang ở Pakistan. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, nhưng các phần tử cực đoan người Sunni thường thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào những nơi thờ phượng của người Shia mà họ không coi là những tín đồ Hồi giáo chân chính. Tại Afghanistan, ba nhân viên hợp đồng người Mỹ giúp huấn luyện cho không lực Afghanistan đã bị bắn chết tại phi trường Kabul hôm qua trong một cuộc tấn công được các nguồn tin quân sự mô tả là một cuộc tấn công từ bên trong. Hiện chưa có chi tiết và cũng chưa có ai nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Tại Iraq, các giới chức cho biết là các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã giết một chỉ huy quân sự cấp cao người Kurd và ít nhất 5 chiến binh Kurd. Nhà chức trách nói chuẩn tướng Sherko Fati và các chiến binh đã bị giết chết hôm nay trong một vụ chạm trán với các phần tử nổi dậy ở gần thành phố Kirkuk. Pháp tân xã tường thuật rằng 46 người bị thương trong các vụ chạm trán này. Tại những nơi khác trên lãnh thổ Iraq, các giới chức an ninh cho hay là một vụ đánh bom kép ở Baghdad đã làm thiệt mạng ít nhất 8 người. Cảnh sát cho hay các quả bom phát nổ tại một ngôi chợ đông đúc ở trung tâm thủ đô Baghdad. Theo nhà chức trách, thì ngay sau vụ nổ đầu tiên tại khu vực Bab al-Sharqi là một vụ đánh bom xe. Các giới chức cho hay 20 người bị thương trong các vụ nổ này. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria và tuyên bố khu vực này là một vương quốc Hồi giáo mà tất cả các tín đồ Hồi giáo phải tuân theo. Tại Ai Cập, chi nhánh của nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công gây tử vong nhắm vào các nhân viên an ninh trên bán đảo Sinai hôm qua, giết chết 26 người. Nhóm tự xưng là tỉnh Sinai nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công đã diễn ra cách nhau vài giờ đồng hồ. Các giới chức cho biết là vũ khí của các phần tử nổi dậy nhắm vào các căn cứ quân sự và một khách sạn ở thị trấn Al-Arish, nơi trú ngụ các sĩ quan cảnh sát và quân đội. Tờ báo lớn của nhà nước Ai Cập là tờ Al-Aram nói rằng tòa soạn của báo nằm đối diện với căn cứ quân sự đã bị phá hủy. Họ không cho biết là có ai bị thương trong tòa nhà hay không. Theo một thông báo do Văn phòng Tổng thống Ai Cập công bố hôm nay, thì Tổng thống Mohamed Fattah El-Sisi đã cắt ngắn chuyến đi thăm Ethiopia dự một hội nghị của Liên hiệp Châu Phi để trở về Cairo để đối phó với những diễn tiến mới nhất. Trong một tin hàng đầu khác, gia đình của một ký giả Nhật và một phi công không lực Jordani vẫn tiếp tục chờ đợi tin tức về số phận của người thân, giữa lúc thêm một hạn chót trôi qua để trao đổi tù binh mà không nghe động tĩnh gì từ phía nhà nước Hồi giáo, là nhóm đang cầm giữ hai người đàn ông làm con tin. một thông điệp được ghi âm, được cho là giọng nói của nhà báo Kenji Goto của Nhật, nói rằng viên phi công, tức là Muta al-Kasebe, sẽ bị giết ngay lập tức, trừ phi Jordani phóng thích trước khi trời tối hôm thứ Năm bà Sajida al-Rishawi, một phụ nữ người Iraq đang chờ án tử hình tại Jordani vì vai trò của bà trong vụ đánh bom chết người tại Amman xảy ra cách đây gần 10 năm. Hôm qua, Jordani nói họ sẽ cứu xét việc thả bà Rishawi, nhưng với điều kiện là phải nhận được chứng cớ là ông Kasebet vẫn còn sống. Cha của ông kêu gọi phóng thích con trai của ông ngay vào lúc hạn chót trôi qua. Đoạn ghi âm được tin là của giọng ký giả Nhật Goto, không hứa thả bất cứ con tin nào để đổi lấy việc trả tự do cho bà Rishawi. Về vấn đề này, Thủ tướng Nhật Bản nói. Ông nói, đây là một vấn đề đang tiếp diễn, và vì thế tôi xin miễn bình luận về tình hình tại hiện trường. Trong khi chờ đợi thu thập thêm tin tức, phân tích và yêu cầu Jordani hợp tác, chúng tôi đã làm hết sức mình để vận động cho Kenji Goto được trả tự do. Người ta cho rằng phi công Kasebet của Jordani đã bị bắt sau khi phản lực cơ của ông rơi tại Syria hồi tháng trước trong một phi vụ oanh kích nhắm vào nhà nước Hồi giáo, là nhóm đã chiếm nhiều khu vực của Syria và Iraq. Ông Kasebet là thành viên của một bộ tộc quan trọng ở Jordani và bộ tộc này cực lực ủng hộ chế độ quân chủ của người Hashemite đang nắm quyền ở Jordani.
Nếu Jordan quyết định thương thuyết với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo về việc trao đổi tù nhân, thì việc này có thể đem lại lợi thế cho tổ chức khủng bố này. Tuy nhiên, một nhà phân tích nói với đài VOA là những cuộc thương thuyết như thế không phải là chưa từng xảy ra trước đây. Thông tin viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ Pam Dawkins ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
If Sajida al-Rishawi is not ready for exchange for my life.
Trong một tin nhắn ghi âm, một người đàn ông được cho là Kenji Goto, một nhà báo Nhật Bản bị nhà nước Hồi giáo cầm giữ, nói một phi công Jordan bị nhà nước Hồi giáo bắt giam sẽ bị giết nếu Jordan không trả tự do cho bà Sajida al-Rishawi, một phụ nữ Iraq bị án tử hình vì vai trò của bà trong vụ đánh bom làm nhiều người chết tại Amman vào năm 2005. Ông David Shanker, giám đốc chính trị về Ả Rập của Viện Washington nói, nhà nước Hồi giáo được lợi nhiều hơn là một con tin. Tổ chức này cũng có thêm lợi thế khi giao dịch trực tiếp với chính phủ.
Tiếp xúc trực tiếp với các nước này, với Amman, với Nhật Bản, với Đức, Pháp, Qatar, dứt khoát nâng cao vị thế của họ trong thế giới Ả Rập và khiến cho tổ chức này trở thành một cái gì to lớn hơn hiện thực của họ.
Nhưng ông Shanker nói, giao dịch với khủng bố không phải chưa xảy ra trước đây. Ông nêu lên trường hợp của trung sĩ quân đội Mỹ Bowie Burdell được trả tự do vào tháng 5 năm ngoái để đổi lấy 5 tù nhân Taliban.
Taliban là một tổ chức khủng bố. Hoa Kỳ muốn binh sĩ của nước này được trả tự do và Hoa Kỳ đã thỏa thuận với Taliban. Jordan cũng muốn binh sĩ của họ được trả tự do.
Nhưng các giới chức Mỹ nói các tình huống dẫn đến việc trung sĩ Burdell được trả tự do khác hẳn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói.
Trung sĩ Burdell là một quân nhân Mỹ và ông bị bắt làm tù binh. Đây là một tình huống hoàn toàn khác.
Ông Shanker nói Jordan không có lựa chọn tốt để giải quyết cuộc khủng hoảng. Xét vì sự tham gia của nước này vào liên minh chống nhà nước Hồi giáo, phần lớn không được sự ủng hộ của dân chúng ở vương quốc này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Cộng đồng người Việt hải ngoại phản đối một thành phố ở Mỹ có đông người Việt sinh sống, kết nghĩa với một thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. hàng trăm người Việt hôm 29 tháng Giêng tề tựu về thành phố Riverside, bang California, biểu tình chống lại mối quan hệ hợp tác vừa ký kết với thành phố Cần Thơ vì thành tích nhân quyền xuống cấp của Việt Nam. Đoàn biểu tình, ngoài cư dân của thành phố Riverside, còn có nhiều cư dân gốc Việt từ khu vực Little Saigon của quận Cam, tập trung trước tòa thị chính, giương cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hòa. Những người biểu tình cũng hô vang các khẩu hiệu ủng hộ tự do dân chủ, phản đối sự cai trị độc tài và vi phạm nhân quyền của chính phủ Hà Nội. The Los Angeles Times tường thuật rằng Hội đồng thành phố Riverside bỏ phiếu tán thành việc kết nghĩa với thành phố Cần Thơ từ tháng 3, nhưng giới hoạt động bảo vệ nhân quyền không được biết thông tin này cho tới khi phái đoàn giới chức của Việt Nam bay sang chính thức ký văn kiện kết nghĩa trong tháng này. Bản tin trên trang web Sở Ngoại vụ Cần Thơ ngày hôm qua cho hay phái đoàn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Hùng Dũng dẫn đầu đã đến và làm việc ký bản hợp tác với thành phố Riverside trong chuyến thăm từ ngày 20 tới ngày 22 tháng Giêng. Với việc ký kết này, Cần Thơ trở thành thành phố kết nghĩa thứ 9 của Riverside trong nỗ lực tăng cường các mối quan hệ về văn hóa, giáo dục và thương mại giữa hai thành phố Việt-Mỹ. Cộng đồng gốc Việt tại Mỹ đa số là những di dân phải rời bỏ đất nước đi tị nạn chính trị sau khi chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Việt Nam từ năm 1975. Cho rằng hành động kết nghĩa sẽ mang thông điệp của một sự ủng hộ đối với chính quyền độc tài toàn trị tại Việt Nam và đi ngược lại nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt, những nạn nhân của chế độ Cộng sản chấp nhận mọi gian nguy để đi tìm tự do. Họ yêu cầu chính quyền thành phố Riverside phải xem lại hành động kết nghĩa này. Họ nói rằng họ lên tiếng vì quan tâm tới sự phát triển lành mạnh, tôn trọng dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, nơi mà người dân đang phải chịu sự cai trị tàn bạo, độc đoán. AP dẫn lời ông Phát Bùi, một thành viên trong hội đồng thành phố Garden Grove kế cận, tới tham gia cuộc biểu tình ở Irvine hôm qua, nói rằng chính phủ Việt Nam tham nhũng và dùng những chính sách đàn áp thô bạo để trừng phạt những người bất đồng quan điểm. Bà Lani Trần, một cư dân của bang California, nói:
"Chúng ta là những người tị nạn cộng sản, chúng ta không chấp nhận những cái kẻ độc tài. Điều thứ hai, Việt Nam là một nước vi phạm nhân quyền đứng gần như đầu trên thế giới. Với những cái vụ đàn áp, những cái vụ bắt bớ, những cái vụ đánh đập, hành hung, tra tấn vẫn tiếp tục diễn ra ngay sau khi Việt Nam được gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì chúng ta không có làm bạn hữu hay là làm chị em với một cái thể chế độc tài tàn ác như vậy."
Trong một thông cáo, thành phố Riverside tuyên bố là tôn trọng mọi quan điểm và quyền bày tỏ ý kiến của mọi người. VOA Việt ngữ liên lạc với bà Trần Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Cần Thơ, để hỏi thăm phản hồi của giới chức tỉnh trước sự phản đối này. Nhưng bà Dung từ chối bình luận.
Người phát ngôn của cơ quan là giám đốc. Tôi thì tôi cũng không có được giao cái trách nhiệm mà phản hồi cái thông tin. Chỉ có một mình giám đốc là được phép trả lời với báo đài thôi. Tại theo phân công ở trong cơ quan thì ông Dinh là người phát ngôn của cơ quan.
Người đứng đầu Sở Ngoại vụ Cần Thơ đảm nhiệm vai trò phát ngôn chính, Giám đốc Phạm Thế Vinh, hồi đáp yêu cầu bình luận của chúng tôi như sau.
Chị có cái, tôi sẽ cho chị cái mail đi nữa, có gì chị gửi đi, tại vì tôi phải xin ý kiến ủy ban á,
dạ.
Sếp của tôi mới được. Chị cũng thông cảm này, cũng đây tôi phải xin ý kiến sếp mới được. Chị hỏi tôi không có trả lời, chưa trả lời được.
Năm nay kỷ niệm 40 năm ngày cuộc chiến Việt Nam kết thúc và đánh dấu 20 năm Việt Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao. Kết nghĩa giữa thành phố Riverside và Cần Thơ là một trong những hoạt động thắt chặt mối quan hệ này. Thành phố Riverside nói mối quan hệ kết nghĩa sẽ mở ra kênh đối thoại trực tiếp giữa người dân hai phía với nhau về các vấn đề cùng quan tâm và thành phố mong là phát triển hơn nữa mối thâm tình này với người dân Cần Thơ. Trở ngại chính lâu nay trong mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt-Mỹ là thành tích nhân quyền Việt Nam vốn bị quốc tế chỉ trích là đáng quan ngại và đi ngược lại các công ước chuẩn mực mà Hà Nội đã ký với thế giới. Năm ngoái, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đã ngăn cản thành công kế hoạch kết nghĩa giữa thành phố Irvine và thành phố Nha Trang. Tháng 2 năm 2013, Santa Ana, một trong những thành phố ở Hoa Kỳ có đông người Việt sinh sống nhất, đã thông qua nghị quyết ngăn cản quan chức nhà nước Cộng sản Việt Nam du hành hoặc ghé ngang qua thành phố này. Trước Santa Ana, hai thành phố Garden Grove và Westminster đã thông qua các nghị quyết tương tự. Năm 1999, một cuộc biểu tình rầm rộ của người Việt tại thành phố Westminster kéo dài gần 2 tháng, quy tụ hơn 15.000 người tham gia khi cờ Cộng sản và ảnh của ông Hồ Chí Minh được treo trong tiệm video của ông Trần Trường. Thành phố Westminster lúc bấy giờ đã tiêu tốn gần 200.000 đô la cho công tác gìn giữ trật tự trong các vụ biểu tình đó. Việt Nam-Philippines chứng tỏ đoàn kết trước Trung Quốc. Việt Nam và Philippines đang tiến tới các mối quan hệ chặt chẽ hơn sau khi Trung Quốc tăng cường các hoạt động ở Biển Đông, làm gia tăng căng thẳng ở điểm nóng tranh chấp này. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam hôm 29 tháng Giêng bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Manila để thảo luận tìm cách xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường các mối quan hệ an ninh, thương mại, văn hóa với Philippines. Reuters ngày 30 tháng Giêng dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario cho hay mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sẽ là ưu tiên thứ ba đối với Manila sau Mỹ, Nhật. Quan hệ này sẽ giúp đẩy mạnh các mối liên lạc cấp cao giữa quân đội hai nước thông qua các cuộc tuần tra hải quân chung, huấn luyện và diễn tập quân sự. Những hoạt động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông đang khiến cho các nước láng giềng xóa bỏ những nghi ngại trước kia, siết chặt hợp tác với nhau. Tháng 12 vừa qua, Việt Nam lên tiếng chính thức ủng hộ Philippines trong vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế. Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện này. Việt Nam cho các máy bay trực thăng thời chiến tranh Việt Nam ngừng hoạt động sau tai nạn chết người. Quân đội Việt Nam hôm nay loan báo tạm ngừng hoạt động của các máy bay trực thăng của Mỹ dùng trong cuộc chiến Việt Nam sau tai nạn thương vong. Hôm thứ Tư, một chiếc UH-1 bị rơi sau khi cất cánh từ thành phố Hồ Chí Minh trong một chuyến bay huấn luyện khiến 4 sĩ quan Việt Nam thiệt mạng. Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn cho hay là tất cả trực thăng UH sẽ tạm ngưng hoạt động để kiểm tra bảo trì. Ông Tuấn nói, kết quả điều tra cho thấy là các thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay lâm nạn đã phát hiện là bộ điều khiển của máy bay có vấn đề nhưng không sửa được. Ông Tuấn cho biết, trong số 50 chiếc trực thăng từng được không lực Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam bị quân đội Cộng sản Việt Nam tịch thu sau chiến thắng năm 1975, có một chiếc đã được đại tu ở Mỹ vào năm 2012. Trung tướng Tuấn không cho biết hiện còn bao nhiêu chiếc trực thăng loại này đang được sử dụng. Đối mặt trước các hành động của Trung Quốc tranh giành chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam đã tăng cường hiện đại hóa quân sự với các hợp đồng mua 6 tàu ngầm lớp kilo của Nga và một số máy bay chiến đấu của Nga. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang chờ nhận về một số tàu tuần tra từ Nhật Bản và Ấn Độ.
Trong khuôn khổ một chương trình gây quỹ hàng tỷ đô la qua việc tư hữu hóa các công ty quốc doanh, Ấn Độ hôm nay đã bán phần hùn trong một công ty mỏ than. Chương trình này nhắm mục đích giúp chính phủ kiểm soát mức thâm hụt tài chính trong khi tìm cách thúc đẩy nền kinh tế trong nước. Từ New Delhi, thông tin viên VOA Ajana Pasricha gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
10% cổ phần trong công ty Coal India mà các nhà đầu tư chiếm thêm hôm nay sẽ đem lại khoảng 3,7 tỷ đô la cho chính phủ. Công ty này là nhà sản xuất than đá lớn nhất thế giới và cũng là nhà cung cấp than đá lớn nhất ở bên trong Ấn Độ. Phản ứng hăng hái trước việc bán chứng khoán của Coal India đã giúp thúc đẩy các kế hoạch của chính phủ gây quỹ khoảng 10 tỷ đô la qua việc bán cổ phần trong nhiều công ty quốc doanh khác. Các công ty khổng lồ này là di sản của hệ thống quy hoạch kiểu Xô Viết của Ấn Độ, nhưng việc tư hữu hóa các công ty này mang tính nhạy cảm về chính trị. Vụ bán chứng khoán của Coal India là thương vụ lớn nhất đã được mưu tính cho tới giờ này. nó đã được xúc tiến bất chấp những sự phản đối của các nghiệp đoàn lao động. Kinh tế gia N.R. Banumurthy tại Viện Chính sách và Tài chính Công cộng Quốc gia ở New Delhi nói, bán cổ phần trong các công ty quốc doanh sẽ thúc đẩy tài chính của chính phủ và giúp chính phủ đạt được chỉ tiêu cắt giảm mức thâm hụt ngân sách xuống tới mức thấp nhất trong 7 năm là 4,1%. Ông nói điều này sẽ bảo đảm là Ấn Độ không bị xuống hạng và nước này vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư.
Đó cũng là bởi vì các cơ quan xếp hạng đang theo dõi sát hành vi của Ấn Độ về mặt xử lý mức thâm hụt tài chính. Do đó, tất cả các biện pháp mà chúng ta thấy vào lúc này dứt khoát đi theo đúng hướng và chúng ta đặt rất nhiều hy vọng rằng chính phủ có thể tìm cách đạt được mục tiêu tài chính trong năm nay.
Lên nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái với lời hứa hẹn phục hồi nền kinh tế, chính phủ Ấn Độ đã tìm cách thu phục các nhà đầu tư nước ngoài, kích hoạt một nền kinh tế mà tỷ lệ tăng trưởng đã sụt xuống mức thấp nhất trong một thập niên vào năm 2013. Loạt biện pháp nhằm phục hồi sự tin tưởng của các nhà đầu tư bao gồm việc giảm thiểu các trở ngại khét tiếng về thủ tục quan liêu của Ấn Độ, đơn giản hóa các luật lệ về đầu tư và thuế khóa và lời hứa xây dựng hạ tầng cơ sở. Kinh tế gia Banumurthy nói, Ấn Độ một lần nữa lại lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư nước ngoài.
Nói chung, các hình thức chính sách đang được chính phủ mới thúc đẩy cho thấy rằng ngay lúc này nền kinh tế Ấn Độ đang đi đúng hướng và chúng ta hy vọng luồng vốn nước ngoài tốt hơn để chúng ta có thể mở rộng khu vực sản xuất.
Thành quả tốt trong việc bán cổ phần của công ty Coal India sẽ được coi là một dấu hiệu khác cho thấy sự tin tưởng của giới đầu tư đang trở lại. Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế đã dự báo trong các báo cáo mới đây rằng nền kinh tế Ấn Độ sẽ phục hồi và đến năm 2017 có thể vượt qua Trung Quốc.
Những người phản đối tại Trung Quốc từ lâu đã thỉnh cầu chính phủ giúp đỡ và giải quyết những sai trái của các giới chức địa phương tại cộng đồng của họ. Tuy nhiên, một trường hợp mới đây của một phụ nữ kiện chính phủ thay vì xin giúp đỡ, đánh dấu bước đầu của một khuynh hướng mới tại Trung Quốc. Thông tin viên Shannon Van Zandt tường trình từ Hồng Kông.
Một phụ nữ tại vùng quê tỉnh Giang Tây, bà Hà Nhuận Anh, kiện chính phủ Trung Quốc vì bị cưỡng bách triệt sản. Tuy một tòa án Trung Quốc từ chối thụ lý vụ kiện của bà trong tháng này, các nhà phân tích nói đây là trường hợp đầu tiên một công dân Trung Quốc kiện chính phủ về vấn đề cưỡng bách phá thai và triệt sản. Các chuyên gia về pháp lý nói, những cải cách có hiệu lực vào mùa xuân năm nay chắc chắn sẽ làm cho vụ kiện này là vụ đầu tiên của làn sóng công dân kiện chính phủ ở Trung Quốc. Nhà hoạt động Hùng Quỳnh thuộc tổ chức Tiếng Nói Phụ Nữ, một tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của phụ nữ tại Bắc Kinh, nói.
Việc này xảy ra cho nhiều phụ nữ ở miền quê Trung Quốc. Bà Hạ không phải là trường hợp duy nhất. Tuy nhiên, bà là người đầu tiên kiện chính phủ để đòi bồi thường. Tôi nghĩ vụ này thực sự quan trọng và nó có thể khuyến khích những phụ nữ Trung Quốc khác trong trường hợp tương tự và có thể thúc đẩy chính phủ Trung Quốc bảo vệ quyền sinh sản của phụ nữ và quyền được lựa chọn của họ.
Bà Hà nói vào năm 2012, đại diện của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình ở huyện Đại Nguyên đưa bà từ nhà vào bệnh viện, nơi họ buộc bà và chồng đồng ý giải phẫu các buồng trứng. Bà cho rằng cưỡng bách triệt sản trái với luật Trung Quốc và cuộc giải phẫu đã gây nên những biến chứng về sức khỏe, gồm có đau ngang thắt lưng, chóng mặt và nôn mửa. Bà Hà nói 2 năm sau cuộc giải phẫu, bà được chẩn đoán là có triệu chứng đau ở vùng xương chậu do giãn tĩnh mạch ở bụng dưới. Bà Hà kiện Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình về việc buộc bà phải triệt sản và nói bà phải được bồi hoàn tiền thuốc thang và tổn hại về tâm lý do cuộc giải phẫu gây ra. Tòa án bác bỏ vụ kiện của bà Hà. Tòa phán rằng những vấn đề sức khỏe của bà không liên hệ gì đến cưỡng bách triệt sản. Năm ngoái, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc thông qua một điều khoản tu chính về luật thủ tục hành chánh để nới rộng quyền của công dân kiện chính phủ và giảm bớt con số các đơn thỉnh nguyện gửi cho chính phủ. Luật sư Susan Finder là người quan sát hệ thống pháp luật của Trung Quốc trong hơn 20 năm. Bà nói rằng cho dù vụ kiện của bà Hà bị bác, thì vụ này cũng cho thấy là thể chế pháp trị ở Trung Quốc còn cần được cải thiện thêm nữa.
Đây là một vụ kiện nhỏ. Có hàng ngàn vụ tại tòa án Trung Quốc, nhưng vụ này nên được xem như là một diễn tiến tích cực vì bà Hạ ý thức được quyền pháp lý của bà và đã hành động.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, mỗi năm có 13 triệu vụ phá thai tại Trung Quốc và con số này đang gia tăng. Con số các vụ phá thai hàng năm tăng 30% tại những thành phố lớn của Trung Quốc như Thiên Tân chẳng hạn. Ông William Nee, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc của Hội Ân xá Quốc tế, nói chính sách kế hoạch hóa gia đình đã lỗi thời của Trung Quốc, đưa đến hậu quả là các giới chức địa phương cưỡng bách những phụ nữ như bà Hạ phải phá thai hay triệt sản.
Điều mỉa mai là với tình hình dân số hiện nay tại Trung Quốc thì có khả năng nước này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu dân. Những thành phố như Thượng Hải có tỷ lệ sanh nở thấp nhất thế giới.
Vào năm 2013, Trung Quốc cải tổ lại chính sách một con của nước này để cho phép một số gia đình có hơn hai con, nếu người vợ hoặc người chồng là con một. Những người bên vực nhân quyền hy vọng có thêm nhiều trường hợp như bà Hạ sẽ thúc đẩy cải cách pháp luật thêm nữa để ngăn ngừa các giới chức địa phương cưỡng bách phụ nữ phá thai.
Tiếp tục bản tin quốc tế, có ít nhất 12 người thiệt mạng ở đông Ukraine nội trong một ngày qua trong các vụ chạm trán giữa binh sĩ chính phủ Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga. Các giới chức địa phương nói ít nhất có 7 thường dân trong số các nạn nhân của các vụ bạo động xảy ra hôm nay, vụ mới nhất trong một tháng, xảy ra nhiều vụ xung đột sau khi một thỏa thuận ngưng bắn tan vỡ vào đầu năm nay. Các vụ đụng độ mới nhất tập trung ở thị trấn Debaltseve, một nhà ga đầu mối liên kết các trung tâm khu vực với tỉnh Luhansk và Donetsk, hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của phe ly khai. Các vụ pháo kích cũng diễn ra tại thành phố Donetsk, gây thương tích cho 23 người. Hôm qua, các ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp chế tài đang áp dụng đối với các giới chức Nga và các giới chức của phe ly khai được Nga hậu thuẫn về vai trò của những người này trong cuộc xung đột. Trong phiên họp ở Bruxelles, các ngoại trưởng EU còn đồng ý đưa ra thêm nhiều tên khác vào danh sách những người sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm du hành. Đại diện của Liên hiệp châu Âu, bà Federica, nói những biện pháp này đối với Nga và các phe liên kết được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ.
This has been a building process, and the EU and the United States have put in place a range of sanctions on sectors.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Jen Psaki, nói rằng Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã thiết lập một loạt biện pháp chế tài đối với những khu vực, những cá nhân, và đây là thêm một dấu hiệu khác nữa cho thấy là những hành động trong nhiều ngày và tuần lễ qua ở Ukraine là những hành động không thể nào chấp nhận được và sẽ có hậu quả. Liên hiệp châu Âu đã hành động sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lên tiếng kêu gọi mở các cuộc đàm phán khẩn cấp với phe nổi dậy để đạt được một cuộc ngưng bắn ngay lập tức và rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng tuyến đầu theo các điều kiện mà thỏa thuận đình chiến của hai bên đã ký vào năm ngoái ở Minsk, Belarus. Thỏa thuận đó đã bị vi phạm nhiều lần trong khi cả hai bên đổ lỗi cho nhau. Belarus nói nước này sẽ chủ trì các cuộc đàm phán trong ngày hôm nay giữa các đại diện của Ukraine và chính quyền Nga cùng với Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu, tức là OSCE.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chính phủ Anh hôm qua đã triệu tập đại sứ Nga tại London để yêu cầu giải thích vì sao hai máy bay ném bom tầm xa gấu Nga bay gần không phận của Anh, buộc nhà chức trách Anh phải chuyển hướng máy bay dân dụng. Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong một thông cáo rằng những máy bay phản lực Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã được điều động để chặn những máy bay ném bom của Nga, khi đó đang ở một khu vực thuộc lợi ích của Vương quốc Anh. Máy bay Nga không xâm nhập vào không phận của Anh, nhưng bay qua eo biển Manche mà không giao tiếp với kiểm soát không lưu của Anh. Anh gọi hành động phô diễn này là một phần trong các hoạt động ngoài khu vực ngày càng tăng của máy bay Nga. Bộ Quốc phòng Anh cho biết là họ đã chặn máy bay Nga mỗi tháng ít nhất là một lần. NATO đã thực hiện hơn 100 vụ chặn máy bay của Nga trong năm 2014, nhiều hơn gấp 3 lần so với năm trước đó. Hoạt động trên không của Nga trong khu vực cũng đã trở thành vấn đề gây lo ngại đối với các nước khác trong khu vực. Một sĩ quan không quân Estonia cho biết hôm thứ Ba rằng những vụ xâm phạm không phận các nước Baltic do Nga thực hiện đã tăng lên khi cuộc khủng hoảng Ukraine gia tăng cường độ vào năm 2014. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama đang tìm cách chấm dứt kỷ nguyên của các cuộc khủng hoảng và chính sách thắt lưng buộc bụng vô lý vào lúc ông đang chuẩn bị công bố kế hoạch công chi cho năm 2016. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama sẽ kêu gọi hủy bỏ biện pháp tự động cắt giảm chi tiêu mà ông đã đồng ý với các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa trong cuộc khủng hoảng ngân sách năm 2011, khi Hoa Kỳ còn phải chật vật tìm cách phục hồi sau cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.
Thưa quý vị, tuần này đang là một tuần phấn khích đối với tất cả các fan hâm mộ của môn bóng bầu dục Mỹ khi trận chung kết tranh danh hiệu vô địch liên đoàn quốc gia chuẩn bị diễn ra vào cuối tuần này. Đây là trận đấu được mong đợi nhất trong năm không những của những người hâm mộ thể thao mà còn của cả hãng truyền hình và các công ty kinh doanh quảng cáo. Trận đấu được gọi là Super Bowl sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật này. Mời các bạn nghe thêm chi tiết cùng những tin tức thể thao khác trong chuyên mục thể thao tuần này do Tấn Trương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Super Bowl 49, tức là trận chung kết tranh danh hiệu vô địch Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia National Football League, gọi tắt là NFL của Hoa Kỳ mùa giải 2014, sẽ diễn ra vào siêu Chủ nhật, tức là Chủ nhật tới đây, ngày 1 tháng 2 năm 2015, giữa hai đội New England Patriots và Seattle Seahawks. Hàng trăm triệu người hâm mộ ở Mỹ và thế giới sẽ theo dõi cuộc tranh tài thể thao quan trọng nhất trong năm và những chương trình truyền hình đặc sắc nhất của Hoa Kỳ này. Các tuyển thủ Seahawks đến Super Bowl vào Chủ nhật này để bảo vệ danh hiệu vô địch. Patriots trước đó cũng đã từng hai lần liên tiếp vào tranh Super Bowl cách đây một thập niên, ở hai mùa giải 2004 và 2005. Buffalo Bills là đội giữ kỷ lục 4 lần liên tiếp tranh Super Bowl nhưng thua cả 4. Đây là lần thứ 2 sân vận động của trường đại học Phoenix đăng cai Super Bowl. Lần thứ nhất là Super Bowl lần thứ 42 năm 2008. Ở Super Bowl đó, đội New York Giants thắng Patriots 17-14 trong trận đấu được đa số người hâm mộ đánh giá là trận chung kết xuất sắc nhất và là trận đấu ngựa về ngược nổi tiếng nhất trong lịch sử NFL. Đội thắng Super Bowl sẽ nâng cao chiếc cúp Vince Lombardi Trophy. Chiếc cúp bằng bạc nặng khoảng hơn 3 kg, được đặt theo tên của huấn luyện viên nổi tiếng của đội Green Bay Packers do công ty Kim Hoàng Tiffany & Company chế tác. Đội Pittsburgh Steelers giữ kỷ lục số lần đoạt chiếc cúp danh giá này, 6 lần. San Francisco 49ers và Dallas Cowboys đồng hàng nhì, mỗi đội nâng chiếc cúp này được 5 lần. Ngoài những pha tranh tài hấp dẫn giữa các tuyển thủ hai đội trong trận đấu, một khía cạnh khác được khán giả hào hứng theo dõi rất sát, cả người hâm mộ lẫn người không biết nhiều về môn bóng bầu dục, là các tiết mục quảng cáo thương mại. Mỗi pha quảng cáo trên truyền hình dài 30 giây đồng hồ, giá từ 4 triệu đến 4 triệu rưỡi đô la. So với Super Bowl lần đầu tiên vào năm 1967, mỗi 30 giây đồng hồ quảng cáo giá từ 37.500 đô la đến 42.500 đô la. Giờ giải lao, giữa trận là màn trình diễn ca nhạc và quảng cáo rất được ưa thích. Trước đây, ban hòa nhạc của các trường đại học đảm nhận phần trình diễn giữa giờ. Sau này, các ngôi sao ca nhạc thường thẳng đã chiếm sân khấu này. Đầu tiên là ca sĩ nhạc jazz Ella Fitzgerald và nghệ sĩ kèn trumpet Al Hurd. Những nghệ sĩ nổi tiếng khác đã trình diễn tại các Super Bowl còn có Chubby Checker, Gloria Estefan, Michael Jackson, Prince, Paul McCartney và Phil Collins. Super Bowl 48 hồi năm ngoái, khi Seattle đè bẹp Denver Broncos với tỷ số 43-8, có số khán giả truyền hình chiếm kỷ lục 111,5 triệu người xem, theo số liệu của hãng Nielsen. Và Super Bowl cũng là chương trình truyền hình được nhiều người xem nhất ở Mỹ. Cũng theo Nielsen, Super Bowl đầu tiên vào năm 1967 giữa hai đội Green Bay Packers và Kansas City Chiefs có 51,1 triệu khán giả truyền hình. Và đó là Super Bowl duy nhất được cả hai hệ thống truyền hình CBS và NBC trực tiếp phát sóng cùng lúc. NBC sẽ truyền hình Super Bowl năm nay, nhưng năm 2016 quyền truyền hình Super Bowl lại thuộc về CBS và năm 2017 đến phiên Fox. Thứ tự luân phiên mỗi năm này sẽ chấm dứt vào năm 2023. Vé xem bất cứ Super Bowl nào cũng đều được săn lùng ráo riết nhất so với tất cả các môn thể thao khác. Nhưng không phải luôn luôn như vậy. Nếu trở lại với Super Bowl thứ nhất, số khán giả đến sân là gần 62.000 người, trong khi sân vận động Los Angeles Memorial Coliseum có sức chứa hơn 94.000 chỗ ngồi vào năm đó. Super Bowl có nhiều khán giả đến sân xem nhất là năm 1980 với sắp xỉ 104.000 người. Nếu hào quang Super Bowl như vậy chưa đủ sức khuyến khích, thì các cầu thủ của đội chiến thắng được trả 97.000 đô la, còn các cầu thủ thua cũng nhận được 49.000 đô la. Ông Lama Hearn, chủ của đội Kansas City Chiefs, đội tranh Super Bowl lần thứ nhất đã gọi trận chung kết NFL này là Super Bowl, và kể từ năm 1969, từ này đã trở thành tên riêng của trận tranh danh hiệu vô địch của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Hoa Kỳ mỗi mùa giải. Cũng chính ông Hearn đã dùng chữ số La Mã đặt cho thứ tự của Super Bowl, mà ngày nay đôi khi gây ra tranh cãi. Super Bowl đầu tiên sẽ không dùng chữ số La Mã, sẽ là Super Bowl vào năm tới, vì NFL không muốn đặt logo cho Super Bowl lần thứ 50 vào năm tới là Super Bowl với chữ số L phía sau. Nhưng năm 2017, Super Bowl sẽ trở lại với chữ số La Mã. Miami và New Orleans là hai thành phố có số lần đăng cai Super Bowl nhiều nhất, mỗi nơi 10 lần. Super Bowl 2016 sẽ diễn ra ở San Francisco, năm 2017 sẽ ở Houston và năm 2018 sẽ ở Minneapolis. Ủy viên Roger Goodell của NFL hồi năm 2007 tuyên bố rằng Super Bowl sẽ được tổ chức ở nước ngoài trong tương lai, có thể là tại London. Neymar muốn tranh huy chương Olympic cho bóng đá Brazil tại Rio 2016. Quá tam ba bận, đó là mơ ước của ngôi sao Neymar muốn lần thứ ba ra sân trong màu áo của đội tuyển quốc gia, mà lần này là đội tuyển Olympic sẽ giành được danh hiệu vô địch hay huy chương vàng cho Brazil. Giành được danh hiệu vô địch bóng đá thế giới ngay trên sân nhà là điều mà Brazil chưa làm được. Ở World Cup 1950, đội tuyển Brazil bị chàng tí hon Uruguay đánh bại trong trận chung kết ngay trên thánh địa Maracana. Và năm ngoái, các tuyển thủ Brazil bị đội Đức đánh tan tác với tỷ số 7-1, cắt đứt đường vào chung kết của đội chủ nhà. Tôi nghĩ tất cả những điều đó giúp chúng tôi học hỏi được nhiều hơn, và nếu Brazil chưa giành được huy chương vàng Olympic thì có lẽ vận của chúng tôi chưa đến. Neymar nói như là tự an ủi trong cuộc phỏng vấn được Ủy ban tổ chức Rio 2016 phát sóng. Tại Olympic London 2012, Neymar đã là một ngôi sao tỏa sáng trong màu áo của đội Brazil, đánh đầu thắng đó, nhưng đã bị Mexico khuất phục trong trận chung kết với tỷ số 2-1, đành phải lãnh huy chương bạc về. Khoác áo đội tuyển quốc gia là một vinh dự không thể tả được, nó luôn để lại một ấn tượng không bao giờ quên được, Neymar nói tiếp. Tại London, lần đầu tiên tôi thi đấu cho đội tuyển Olympic quốc gia mà trận thua đó đã để lại một vết cắt sâu trong lòng tôi. Tôi rất mong muốn được tham gia vào đội tuyển Olympic lần này với hy vọng giành được danh hiệu vô địch cho Brazil trên sân nhà. Giành được chiến thắng trên thánh địa Maracana thì thật là tuyệt vời. Quý vị hãy tin chắc là chúng tôi sẽ cố gắng hết mình cho điều đó. Neymar rất hâm mộ các môn thể thao Olympic. Anh nói, tôi trông chờ được xem ngôi sao điền kinh Usain Bolt của Jamaica thi đấu. Tôi rất ngưỡng mộ vận động viên nước rút đó. Tôi cũng mong muốn cổ vũ cho Brazil trên các đấu trường bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội và judo. Tranh tài môn bóng đá Olympic 2016 được tổ chức tại 4 thành phố khác ngoài Rio de Janeiro. Đó là Salvador ở miền Đông Bắc, Brasilia ở Trung Tây, Belo Horizonte và Sao Paulo ở Đông Nam. Và trận chung kết tất nhiên sẽ diễn ra trên thánh địa Maracana của thành phố chủ nhà Olympic Rio de Janeiro.
Quý
Quý vị thân mến, trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc nói chuyện với Anna Huyền Trang, một cô gái trẻ dấn thân vào sứ mạng truyền thông vì người nghèo và những người không có tiếng nói trong xã hội. Mời quý vị đón nghe.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Một cô gái trẻ bị mất việc, bị đuổi khỏi nhà trọ, bị cấm xuất cảnh, bị công an câu lưu, hành hung, xúc phạm nhân phẩm vì cộng tác cho một trang báo độc lập không thuộc lề đảng, nhưng vẫn bất chấp mọi hiểm nguy, đe dọa để theo đuổi sứ mạng truyền thông vì người nghèo. Đó là câu chuyện của cô Anna Huyền Trang, một trong số các thành viên nồng cốt của truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn. Trang bắt đầu làm cộng tác viên với Dòng Chúa Cứu Thế từ năm 2011. Tới đầu năm ngoái, cô bỏ hẳn công việc chuyên ngành kinh tế, rẽ bước trở thành một phóng viên toàn thời gian của truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế, ngược xuôi khắp nơi để đưa ra ánh sáng những câu chuyện oan khuất, những tiếng nói của người dân thấp cổ bé miệng, những thông tin không được báo chí nhà nước đề cập tới. Ngoài việc đi thu thập tin tức, phỏng vấn, viết bài cho trang web Dòng Chúa Cứu Thế, Trang còn đảm trách biên tập chương trình Cà Phê Tối, một trong 6 chương trình truyền hình chính của Dòng Chúa Cứu Thế, chuyên điểm tin hàng ngày và bình luận các sự kiện thời sự liên quan tới Việt Nam, thông tin sự thật và bày tỏ chính kiến khác với nhà cầm quyền. 2 trong số những lần Trang bị công an bắt bớ hành hung được dư luận biết đến nhiều là lần cô vô cớ bị công an phường Cầu Kho, quận Nhất, cưỡng chế về đồn hồi tháng 10 năm 2012, tra tấn, lột truồng để khám xét, theo tường thuật chi tiết cô công khai trên các trang mạng xã hội sau đó, và lần cô bị đánh ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất và bị tịch thu hộ chiếu trước khi lên đường tham gia hội thảo về tự do báo chí tại Quốc hội Mỹ với tư cách là một nhà báo độc lập từ Việt Nam nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 năm ngoái, theo lời mời của 2 dân biểu liên bang Hoa Kỳ. Những hình ảnh cô và bạn bè cô ghi được về vụ việc này sau đó đã được phổ biến rộng rãi trên Internet. Trong môi trường kiểm duyệt chặt chẽ thông tin, không dung chấp ý kiến bất đồng và bằng mọi cách ngăn chặn truyền thông độc lập như tại Việt Nam, thì tường thuật tin tức không theo lệ đảng là một việc làm hết sức nguy hiểm mà những bản án liên tiếp dành cho các nhà báo blogger tự do trong nước là những bằng chứng rõ nét. Sức mạnh nào đã thôi thúc cô gái đôi mươi, gầy gò, mảnh khảnh, dấn thân vào sứ mạng truyền thông vì những người không có tiếng nói trong xã hội? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi với Anna Huyền Trang trong chương trình Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay.
Trước khi mà em tham gia cộng tác với truyền thông Chúa Cứu Thế thì em đã có tham gia nhiều các hoạt động công tác xã hội một thời gian dài, là bắt đầu từ năm học lớp 12. Tại vì trong cái thời gian đó em có cơ hội tiếp xúc rất là nhiều trẻ em đường phố, những người nghiện ma túy cũng như là những người bị nhiễm HIV. Chính bản thân em cũng tham gia các hoạt động truyền thông cho họ để bảo vệ sức khỏe cho họ. Và chính cái điều đó em lại gặp gỡ được trong cái sứ mạng của truyền thông Chúa Cứu Thế, nên đã thu hút em tham gia và có nhiều cơ hội tiếp cận, đụng chạm đến những cái mảnh đời tan thương, bất hạnh mà do chính những con người trong một cái thể chế độc tài tạo nên ạ.
Mình biết đây là cơ quan truyền thông gọi là độc lập ngoài sự kiểm soát của nhà nước và đưa tin lệ dân, không đi theo lệ đảng. Thì cộng tác với truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế từ bấy tới nay đó, thì Trang đã rút ra cho mình những cái kinh nghiệm như thế nào trong cái hoạt động truyền thông độc lập và đa chiều?
Chính trong quá trình tụi em cộng tác với các cha, tụi em đã nâng lên được cái khả năng tiếp cận cái nguồn thông tin khác nhau, gặp gỡ được nhiều đối tượng khác nhau, và những người này là những dân oan bị mất đất chẳng hạn. Tụi em đến với họ để tìm hiểu về sự việc của họ và biết tin đúng sự thật.
Nhưng mà làm truyền thông mà theo lời dân đó thì cũng có nhiều cái khó khăn lắm. Thì Trang tự trang bị cho mình cái sự chuẩn bị, cái sự ứng phó, cái tinh thần, cái tâm lý như thế nào khi là một nhà báo độc lập tại Việt Nam cộng tác với một cơ quan truyền thông ngoài nhà nước?
Phóng viên tự do ở Việt Nam gặp rất là nhiều đe dọa đến cái tính mạng của họ, biết là mình sẽ bị tóm cổ lúc nào. Nhưng mà cái điều đó nó đúng là một cái điều thú vị nhất ở Việt Nam đó chị ạ.
Mỗi lần mà đi tác nghiệp, vác máy lên đường hay là cầm bút lên đường, thì trong đầu Trang luôn luôn nghĩ tới điều gì?
Luôn luôn chuẩn bị cái điều mà công an sẽ bắt mình. Em và các bạn em cũng sẵn sàng cái điều đó ạ.
Nhưng mà mình biết có thể mình bị bắt, nhưng mà mình có cách nào để tự vệ, bảo vệ cho mình trước những cái rủi ro đó không? Có cách nào cho mình cảm thấy là ít nhất mình cũng có một cái sự tự vệ cho mình yên tâm để tác nghiệp không?
Trước khi mình đi tác nghiệp ấy, thì mình sẽ thông báo cho những người bạn của mình biết rằng tôi sẽ đi tác nghiệp ở nơi này vào thời điểm này và tôi sẽ trở về vào cái giờ này. Nếu như mà trong cái suốt thời gian tôi tác nghiệp mà không có liên lạc nhắn tin với các bạn thường xuyên ấy, thì chứng tỏ tôi gặp rủi ro và mong các bạn liên lạc lại với tôi tiếp theo cái số điện thoại này. Thì những người bạn của em là những người giám sát em trong quá trình em đi tác nghiệp ạ.
Nếu mà nhìn lại thì Trang cảm thấy là từ lúc mình mới bước vào truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế cho tới ngày hôm nay, mình đã thay đổi như thế nào, đã khác xưa như thế nào, đã học hỏi được những gì?
Cái điều mà em thay đổi lớn nhất chính là em thấy em có ý thức hơn cái vai trò của một người công dân đối với vận mệnh của đất nước. Mình không thể câm lặng trước những vấn nạn của xã hội, ví dụ như là tham nhũng, trước tình hình hoa lục đang xâm chiếm biển đảo cũng như là đất miền của Việt Nam.
Một phóng viên không đi theo lề đảng như là Trang đây thì chắc chắn là sẽ gặp những cái rủi ro, những cái đe dọa, những cái thử thách. Thì Trang có thể kể một vài cái trường hợp mà bạn đã kinh qua trong cái môi trường kiểm soát chặt chẽ thông tin và không dung chấp báo chí độc lập ở Việt Nam, thì một phóng viên tự do như Trang đã phải đương đầu với những khó khăn như thế nào?
Và cuối tháng 10 năm 2012, trong phiên tòa sơ thẩm của hai nhạc sĩ Việt Sang và Trần Vũ Anh Bình, thì khi mà em đi lấy tin ở phiên tòa, sau khi phiên tòa kết thúc, em trở về lại nơi làm việc thì đã bị công an bắt lên phường Cầu Kho. Em bị các nhân viên công quyền đánh đập, hành hung em cũng như là lột đồ em ra để khám xét. Và cũng có một vài lần bị bắt khác, nhưng mà đối với mình không có cái gì gọi là sợ cả. Họ đe dọa thì rất là nhiều về tính mạng cũng như là về gia đình mình. Cái đe dọa mà em nghĩ cần phải lưu tâm đó là họ hỏi em rằng mày là ai? Thì em nói rằng tôi là phóng viên truyền thông Chúa Cứu Thế. Thì họ nói rằng thẻ nhà báo đâu? Chúng mày là dân phản động, làm gì mà có thẻ nhà báo của nhà nước? Từ đó thì mình mới thấy chính họ rất là miệt thị các phóng viên tự do như tụi em. Nên cần phải có tác động như thế nào đó để cho nhiều người quan tâm đến nhiều hơn các phóng viên tự do chưa được nhiều người hoặc các tổ chức xã hội bảo vệ.
Bị miệt thị là phản động trong một cái xã hội khép kín, mọi chuyện đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước như vậy đó, thì rõ ràng đó là một cái bất lợi rất là lớn cho những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái giao tiếp xã hội. Và những cái thiệt thòi đó, những cái bất lợi đó đối với bản thân Trang nó như thế nào?
Em không cảm thấy bị tủi thân hay là bị cảm thấy người ta miệt thị, bởi vì họ có quyền làm điều đó đối với mình, còn mình phải nghĩ khác. Làm thế nào để giúp họ thay đổi, nhận ra được những cái giá trị các anh em dân chủ đang đấu tranh. Họ thực sự vì lợi ích của đất nước, vì lợi ích của xã hội, vì con người Việt Nam, chứ không phải như những gì mà nhà cầm quyền suốt ngày ra rẻ họ là kẻ phản động, những người đấu tranh dân chủ. Mình thấy công việc của mình nó mang lại nhiều ý nghĩa cho xã hội, cho người nghèo và cũng mang lại niềm vui cho mình nữa. Thì tại sao mình phải tủi hổ, tại sao mình lại phải buồn trước những ánh mắt lạ lùng đó? Em tin rằng một ngày nào đó những ánh mắt lạ lùng đó sẽ là quý mến mình á. Chỉ cách đây một năm thôi, một nhóm bạn thân của em ở dưới quê, họ cũng nhìn em bằng một cái ánh mắt soi mói, xét đoán về cái công việc của em và họ phản đối cho đến cùng. Nhưng mà em bảo đó, công việc của tớ là như vậy, tớ đến truyền thông với cái sứ mạng dấn thân cho người nghèo là chúng nói cho họ để an ủi được một phần nào cho họ, và tớ cũng tìm được niềm vui trong đó. Rồi các bạn cứ theo dõi em ở trên Facebook, thấy em bị cấm xuất cảnh, bị câu lưu vân vân, sau đó các bạn hiểu được cái công việc của em làm, và bây giờ chính các bạn đã ủng hộ em đấy ạ.
Về phía gia đình thì phản ứng của gia đình Trang như thế nào trước những việc làm của Trang?
Tất nhiên bố mẹ em rất là lo cho em. Và bố mẹ em cũng đã từng bị an ninh mời lên làm việc để hỏi về công việc của em làm. Nhưng mà bố mẹ em chỉ mong muốn rằng em sống tốt, trở thành một con người tốt. Đó là những gì báo hiếu cho bố mẹ.
Bây giờ nếu mà nói cái vui và cái buồn của một người làm truyền thông tự do, truyền thông độc lập trong nước, mà nhất là một người trẻ như Trang đó, thì Trang sẽ chia sẻ những điều như thế nào?
Niềm vui, em cảm nhận được niềm vui thực sự trong nhóm truyền thông, bởi vì các anh chị họ rất là quý mến nhau, họ xem nhau như một gia đình ấy, bởi vì họ nghĩ rằng là không biết người này sẽ bị bắt lúc nào, nên họ quý nhau từng ngày như vậy ấy. Các anh chị trong nhóm truyền thông cũng như là chính bản thân em chưa bao giờ cảm thấy mình mặc cảm hay là mình bị bỏ rơi, bởi vì mình biết là cái con đường của mình đang đi là đúng, có ích cho xã hội. Điều mình đang làm, những cái bản tin mình cung cấp cho độc giả có tác động cho xã hội, đó là mình vui rồi chị ạ.
Ngay cả trong những lúc mà mình rủi ro, mình bị bắt về đồn công an, mình bị giữ, mình bị giam cầm, không buồn sao Trang?
Cái lần
lần đầu tiên thì cũng buồn thật và sợ nữa, các chị sợ lắm chứ. Họ đánh mình, họ nhục mẹ mình. Nhưng mà chính những cái lúc mà trong đồn công an đó thì mình mới nhận ra được bản chất của chế độ. Họ đào tạo ra một con người hành xử dân như thế nào, thì nhờ đó mới giúp mình có thêm sức mạnh. Trong nhóm truyền thông của chúng em là có 3 người bị bắt, đó là blogger Tạ Phong Tần, Paulus Lê Sơn và Trần Minh Nhật.
Nhưng mà Trang có nghĩ rằng là nếu không may mà mình rơi vào trường hợp như họ thì rồi cuộc đời của mình sẽ ra sao, tương lai mình sẽ như thế nào, gia đình người thân mình sẽ bị ảnh hưởng nữa. Có nghĩ đến điều đó không Trang?
Tụi em luôn nghĩ đến đó là không sớm thì muộn. Thì em cũng như là các bạn của em sẽ có cơ hội được ăn bánh mì mốc trong... Em và các bạn của em không sớm thì muộn thì sẽ có cơ hội được ăn bánh mì mốc. Bởi vì có người đang đe dọa em là ăn bánh mì mốc nè chị. Nhưng mà riêng cá nhân em thì em thấy cái việc được ăn bánh mì mốc có thể là một cái trải nghiệm cho đời sống tâm linh của một người Kitô hữu. Em nói điều đó là bởi vì em cảm nghiệm được những cái giá trị đó trong cuốn sách Đường Hy Vọng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, là người đã từng trong chốn lao tù mà không thông qua một phiên tòa nào hết, nhưng nhà cầm quyền cộng sản vẫn nhốt Đức Cố suốt một thời gian dài, rồi sau đó trục xuất ngài qua bên nước ngoài. Chính là cuộc đời của ngài thật sự đã tác động em rất là nhiều. Em tin những cái công việc em đang làm hiện nay là đúng.
Nhưng mà cũng có người nghĩ rằng truyền thông độc lập hay là báo chí không theo lệ đảng thì không bao giờ đưa tin tốt hoặc là không nói gì hay cho nhà nước hết. Quan điểm của Trang như thế nào? Cứ lúc nào mình cũng nói những điều không tốt, không hay về nhà nước thì phải chăng đó là sự chống đối?
Nhà cầm quyền họ luôn ra rả với cái câu là dân biết, dân làm, dân bàn và dân kiểm tra. Do đó, chính bản thân em là một công dân nước Việt Nam đang thực hiện cái quyền giám sát các hoạt động của nhà cầm quyền để cho nhà cầm quyền làm được tốt hơn, phục vụ dân được tốt hơn. Nếu như ai đó nghĩ em rằng là một người chống đối nhà nước hoặc là một kẻ phản động, chính những người đó đang đi ngược lại những cái chính sách mà nhà nước đang khuyến khích.
Với những người bạn, nhất là những người trẻ ở Việt Nam, họ không biết nhiều hoặc là họ không mấy quan tâm tới truyền thông độc lập, thì Trang muốn chia sẻ điều gì với các bạn đó?
Em muốn gửi đến những người bạn không đồng quan điểm với em, đó là chúng mình là người lớn, hãy sống thế nào để cho ra người lớn, đừng để cho con trẻ nó phải gánh chịu, đừng để cho con trẻ nó chất vấn, thì cái điều đó đúng là một điều đáng nhục. Mình chính là nhân tố thay đổi xã hội, thay đổi thể chế để giúp xã hội Việt Nam trở nên tốt hơn, cho con người dân Việt Nam được sống an nhiên hơn.
Cảm ơn Trang rất là nhiều và tạp chí Thanh Niên xin tạm dừng tại đây và hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 24 tháng 1, những phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn đã phát động một cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào những khu dân cư ở Mariupol, một thành phố yên bình nằm ngoài giới tuyến của thỏa thuận ngừng bắn Minsk 25 km. Họ sử dụng những hệ thống hỏa tiễn Grad và những loại vũ khí tân tiến khác. Những giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu xác nhận ít nhất 20 người chết, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng, Hoa Kỳ lên án bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng khiếp do những phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn thực hiện. Ông nói, vì những phần tử ly khai công khai ca ngợi vụ việc này và những vụ tấn công khác, trong khi vi phạm trắng trợn thỏa thuận Minsk họ đã ký kết, là điều đáng bị lên án. Vụ tấn công mới nhất của các phần tử ly khai, không chỉ ở Mariupol và Zhebantsevye, mà còn dọc theo giới tuyến của thỏa thuận ngừng bắn, đã được tiếp tay hỗ trợ bởi quyết định vô trách nhiệm và nguy hiểm của Nga, tiếp tế họ trong những tuần gần đây với hàng trăm loại vũ khí tân tiến. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, từ vài tháng nay, chúng tôi đã chứng kiến sự hiện diện của quân đội Nga ở miền đông Ukraine, cũng như sự gia tăng đáng kể những thiết bị hạng nặng của Nga như xe tăng, trọng pháo và những hệ thống phòng không tân tiến. Quân đội Nga ở miền đông Ukraine đang yểm trợ những chiến dịch tấn công bằng những hệ thống chỉ huy và kiểm soát, những hệ thống phòng không với phi đạn đất đối không tân tiến, những hệ thống máy bay không người lái, những hệ thống phóng nhiều tên lửa tân tiến và những hệ thống tác chiến điện tử. Tổng thư ký Stoltenberg kêu gọi Nga chấm dứt sự hỗ trợ về quân sự, chính trị và tài chính cho những phần tử ly khai, chấm dứt gây bất ổn ở Ukraine và tôn trọng những cam kết quốc tế của mình. Cam kết của Nga với thỏa thuận ngừng bắn Minsk mà họ ký kết sẽ được đánh giá bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói của nước này, Ngoại trưởng Kerry nói. Hoa Kỳ kêu gọi Nga chấm dứt hỗ trợ cho thành phần ly khai ngay lập tức, đóng đường biên giới quốc tế với Ukraine và rút hết các loại vũ khí, chiến binh và hỗ trợ tài chính. Nếu không, áp lực của Hoa Kỳ và quốc tế đối với Nga và thành phần ly khai sẽ chỉ tăng lên.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Nhà chức trách Pakistan nói có ít nhất 49 người bị giết chết và gần 50 người bị thương trong vụ nổ có sức công phá lớn nhắm vào một ngôi đền của nhóm thiểu số Hồi giáo Shia ở tỉnh Sindh xảy ra giữa các buổi cầu nguyện vào ngày thứ Sáu. Vụ đánh bom xảy ra tại khu vực Lakida của Shikarpur, cách phố cảng Karachi khoảng 470 km về hướng Bắc. Tin cho hay nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Jundala, một nhóm ly khai từ tổ chức Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Đây là vụ nổ mới nhất trong làn sóng bạo lực phe phái đang leo thang tại Pakistan. Các giới chức Iraq nói các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã giết chết một chỉ huy quân sự cấp cao người Kurd và ít nhất là 5 chiến binh Kurd. Nhà chức trách nói chuẩn tướng Shirkor Fiatfati và các chiến binh Kurd đã bị giết chết hôm nay trong các vụ chạm trán với các phần tử nổi dậy ở gần thành phố Kirkuk. Một phóng viên của ban tiếng Kurd của đài VOA có mặt ở Kirkuk tường thuật rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã tấn công vào các lực lượng Peshmerga từ nhiều mặt trận ở khu vực phía Tây và Tây Nam của thành phố vào chiều tối hôm qua. Pháp Tân Xã tường thuật rằng 46 người đã bị thương trong các vụ chạm trán này. Tại Ai Cập, chi nhánh của nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công gây tử vong nhắm vào các nhân viên an ninh trên bán đảo Sinai hôm qua, giết chết 26 người. Nhóm tự xưng là tỉnh Sinai đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công diễn ra cách nhau vài giờ đồng hồ. Các giới chức nói các vũ khí của các phần tử nổi dậy nhắm vào một căn cứ quân sự và một khách sạn ở thị trấn Al-Arish, nơi trú ngụ của các sĩ quan và cảnh sát quân đội. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama muốn đầu tư 215 triệu đô la vào một dự án y khoa mới giúp điều chỉnh phương pháp điều trị y khoa với cấu tạo gen của từng cá nhân. Tổng thống Obama sẽ đưa ra đề nghị này để dành phần lớn ngân khoản cho Viện Y học Quốc gia và phân nhánh của Viện là Viện Ung thư Quốc gia để phát triển gọi là y khoa chính xác, một phương pháp chữa trị thay thế cho cách điều trị theo kiểu một cỡ cho tất cả mọi người. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói phần lớn các phương pháp điều trị y khoa đã được thiết kế cho bệnh nhân trung bình và kết quả là các điều trị đó có thể rất hiệu quả đối với một số người bệnh nhưng lại không hiệu nghiệm đối với những người khác. Tại Ukraine, ít nhất 12 người thiệt mạng ở đông Ukraine nội trong một ngày trong các vụ chạm trán giữa các binh sĩ Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga. Các giới chức địa phương nói có ít nhất 7 thường dân trong số các nạn nhân của các vụ bạo động xảy ra hôm nay, vụ mới nhất trong một tháng khi xảy ra có nhiều vụ chạm trán sau khi một thỏa thuận ngừng bắn tan vỡ vào đầu năm nay.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.